là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng 14 tháng 10, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024. Trong 9 tháng năm 2024, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai đồng bộ, có chuyển biến tích cực. Các ban cơ quan thuộc Tỉnh ủy đã bám sát chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Để chủ động triển khai thực hiện, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất được giao với khối lượng công việc khá lớn và đạt một số kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, các ban cơ quan thuộc Tỉnh ủy đã tích cực chủ động phối hợp chỉ đạo phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh, tham mưu tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Thành lập các tiểu ban để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, xây dựng hoàn thiện dự thảo lần 1, các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra, đồng thời triển khai học tập quán triệt kịp thời các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng tốt dư luận xã hội, không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện bài bản có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành và phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý của các ban, sở ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, 2025-2030, 2026-2031. Đồng thời, các ban cơ quan thuộc Tỉnh ủy đã thường xuyên chủ động nắm tình hình nhân dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đồng bào có đạo, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận theo hướng đồng bộ, toàn diện, gần dân, trọng dân, sát cơ sở, góp phần thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, tạo đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung năm 2024 của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện một số văn bản chỉ đạo của cấp trên ở một số cấp ủy cơ sở còn có mặt hạn chế. Việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, dân tộc tôn giáo có việc, có thời điểm chưa thực sự chủ động, công tác giám sát thường xuyên của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra có mặt còn hạn chế, công tác phối hợp giữa các cơ quan để theo dõi, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy có thời điểm có nội dung chưa sâu sát, chặt chẽ, chất lượng chưa cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp nhằm phối hợp tham mưu thực hiện kịp thời nhiệm vụ đề ra trong quý 4 năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh đạt được trong 9 tháng qua. Đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị trong khối cần tiếp tục bám sát chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, không để sót việc hoặc chậm tiến độ. Cùng với đó, thường xuyên rà soát, đánh giá đối với những chỉ tiêu chậm tiến độ để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục chỉ đạo đôn đốc tuyên truyền, phối hợp hỗ trợ việc thực hiện công tác khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cơ quan đơn vị trong khối cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng các cấp và đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc do ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan.
Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc là tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, trí thức và những đơn vị tổ chức có mục đích giao thương giữa Việt Nam Hàn Quốc và các thị trường khác trên thế giới. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái và Hiệp hội đã ký kết 4 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Đại học Kandong Karotik Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Phát triển Công nghiệp thành phố Anyang tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc. Nội dung hợp tác phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp của Hàn Quốc đến khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hỗ trợ các doanh nghiệp của Hàn Quốc và tỉnh Yên Bái có nhu cầu xuất khẩu được tiếp cận thị trường của các bên, đồng thời trao đổi kinh nghiệm về đầu tư thương mại, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động khác mà các bên cùng quan tâm. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin với đoàn công tác về những thiệt hại nặng nề mà hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho người dân. Tỉnh đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, an sinh xã hội, hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng, tập trung khôi phục sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ bị sập nhà hoàn toàn, ban hành các chính sách hỗ trợ, tái thiết phục hồi sản xuất, khôi phục hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy phát triển kinh tế. Với sự chung tay hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương và các tổ chức trong nước và quốc tế, các nhà hảo tâm, đến nay tỉnh Yên Bái đã cơ bản khắc phục được hậu quả cơn bão số 3, ổn định đời sống người dân. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc dành cho tỉnh Yên Bái. Đặc biệt trong thời điểm bão lũ, Hiệp hội đã có những kết nối, hỗ trợ tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm trao trực tiếp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng, trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể giữa tỉnh Yên Bái với thành phố Nachu, Hàn Quốc, mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Yên Bái với các địa phương mới của Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hàn Quốc tới hợp tác đầu tư tại tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực đào tạo nghề, hợp tác lao động thời vụ, xúc tiến, tăng cường hợp tác về thương mại, trong đó hỗ trợ để một số sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Yên Bái có thể xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có kế hoạch dài hơi trong việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà đầu tư Hàn Quốc, qua đó góp phần thúc đẩy đưa lao động tỉnh Yên Bái sang làm việc tại Hàn Quốc trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân tỉnh Yên Bái vừa phải trải qua trong trận bão lũ lịch sử. Với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, Hiệp hội đã tổ chức 5 đợt trao quà và tiền mặt trực tiếp cho người dân tại các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Mù Căng Chải và thành phố Yên Bái với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Qua những chuyến đi trực tiếp, Hiệp hội đã làm tốt vai trò cầu nối, chia sẻ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái tới các hội nhóm, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cho đồng bào. Trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Yên Bái kết nối với các nhà đầu tư Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương. Cùng ngày, Hiệp hội Sắn Việt Nam và các mạnh thường quân cũng đã trao hỗ trợ 400 triệu đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra. Chia sẻ với đồng bào tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do bão số 3, tổ chức Samaritan Purse Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tài trợ khẩn cấp 1.240 thùng hàng cho 1.240 hội viên phụ nữ, bao gồm gạo, gói đồ dùng gia đình, nhà bếp, gói vệ sinh cá nhân, trị giá gần 2,5 triệu đồng một suất. 3.500 suất quà cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, gồm ba lô, bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân, mỗi suất quà trị giá trên 1,8 triệu đồng. Trong đó, huyện Trấn Yên có 250 hội viên phụ nữ và 900 học sinh vùng thiên tai được hỗ trợ. Số quà còn lại được hỗ trợ cho các huyện Yên Bình và Văn Yên. Tổng giá trị tổ chức Samaritan Purse Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ khẩn cấp đợt này là trên 203.000 đô la, tương đương trên 4,9 tỷ đồng. Thông qua hoạt động cứu trợ đã tạo động lực cho các gia đình bị ảnh hưởng do hoàn lưu cơn bão số 3 khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2020 đến năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai 79 nhiệm vụ khoa học mới với tổng kinh phí gần 77 tỷ đồng. Trong 79 nhiệm vụ khoa học mới có 55 nhiệm vụ trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, sở hữu trí tuệ, 7 nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học xã hội, 15 nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, 2 nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác. Nhìn chung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau khi kết thúc bàn giao sản phẩm đã được các sở ngành đơn vị chủ trì, đơn vị cam kết tiếp nhận kết quả, sản phẩm và chính quyền địa phương đón nhận, tổ chức chỉ đạo duy trì và nhân rộng. Nhiều nhiệm vụ khoa học đã và đang mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, một số nhiệm vụ đã đưa các giống cây trồng vật nuôi mới đạt giá trị kinh tế cao, góp phần thay đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp,
chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa gắn với thị trường, tăng thu nhập cho người dân và thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Chăm lo tới đời sống của người dân sau bão Iagi, đến nay tỉnh Yên Bái đã tổ chức di dời và bố trí chỗ ở tạm thời cho 22.320 hộ gia đình bị sập đổ nhà hoàn toàn, phải di dời khẩn cấp. Hộ có nhà bị thiệt hại nặng, đồng thời hỗ trợ gần 870 nhà đủ điều kiện với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương khẩn trương bố trí đất tái định cư cho các hộ phải di rời do mất nhà, mất đất, tập trung nhân lực, vật lực khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các địa phương bố trí quỹ đất tái định cư hợp lý gắn với các biện pháp tạo sinh kế bền vững, bảo đảm người dân sớm ổn định đời sống, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Đến hết tháng 9 năm 2024, huyện Văn Yên có 28 trên 35 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 2024, có số liệu đánh giá, trong đó có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu chủ yếu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ 2023, như giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 7,6%, diện tích rừng trồng mới tập trung tăng 22%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 16,4%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 41,4%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 24%, doanh thu từ dịch vụ du lịch tăng 23%. Trong năm 2024, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện có 310 cơ sở và 3 tổ hợp tác đăng ký thực hiện với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được 3,5 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện cũng đã phát động chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích đối với thủ tục thay đổi thông tin đất đai. Đến hết chiến dịch, tổng số hồ sơ đã nhập hành chính công là trên 9.200 hồ sơ, bằng 102,6% kế hoạch, hoàn thành trong 65 ngày, rút ngắn 25 ngày so với kế hoạch. Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2024.
Trong 9 tháng năm 2024, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh đạt 76% so với kế hoạch. Tỉnh hiện có 194 cơ sở tiêm chủng cố định, trong đó có 185 cơ sở tiêm chủng công lập, 9 cơ sở tiêm chủng dịch vụ và trên 90 điểm tiêm chủng ngoài trạm. Trong 9 tháng năm 2024, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 76% so với kế hoạch. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh tại các cơ sở y tế đạt 85%. Việc tiêm chủng cho trẻ diễn ra an toàn, không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho con em chúng ta. Có thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, học sinh sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám bệnh và điều trị. Điều này sẽ giúp gia đình các em bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay ốm đau trong cuộc sống, học tập, đặc biệt là với các gia đình có thu nhập thấp. Câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Gia đình ông bà Hoan Lạc sống ở xóm Cây Thị, ven sông Hồng. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nghề trải lưới nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng giống như nhà ông bà, thu nhập của phần đa các hộ dân nơi đây không dư giả, nên cứ đầu tháng 9 khi năm học mới bắt đầu là cả xóm lại chạy đôn chạy đáo để lo các khoản đóng góp cho con đến trường. Hôm nay trở về sau buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, trong tâm trạng nặng nề lo âu, vừa mở cổng bà Hoan đã cất tiếng gọi chồng.
Ông Lạc ơi, ông Lạc đâu rồi? Thằng Long con Hồng đâu rồi nhỉ?
Bọn trẻ nó đi giao lưu thể thao văn hóa từ sáng cơ mà. Bà đã đi họp về rồi đấy à? Thế hôm nay có chuyện vui hay sao mà to tiếng từ đầu ngõ thế?
Ôi giời, vui cái nỗi gì? Có mà đang lo sốt vó hết cả lên đây này. Cá một đống tiền chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ.
Sốt vó hay sốt vuốt gì thì cũng phải từ từ. Nào, tiền gì? Như thế nào? Bà nói tôi nghe.
Thì đấy, cái tiền đóng góp đầu năm học của thằng Long với con Hồng nhà mình đấy.
Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì? Tiền đấy thì năm nào chả phải đóng, năm nào chả phải lo. Xưa như là trái đất.
Nhưng mà năm nay cái tiền mua bảo hiểm y tế học sinh tăng thêm hơn 200.000 một suất so với năm ngoái đấy ông ạ.
Sao bỗng dưng lại tăng thế nhỉ?
Thì nhà trường người ta giải thích rằng năm nay nhà nước tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên mức 2.340.000 đồng, nên cái mức đóng bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 cũng tăng lên theo đấy.
Ai chà, thế cụ thể thì mỗi đứa nhà mình là phải đóng mất bao nhiêu?
Ôi giời ơi, đây, tôi ghi ở đây này. Vị trí mỗi đứa nhà mình ấy, nếu mua bảo hiểm y tế học sinh cả năm thì số tiền là 884.520 đồng. Tổng hai đứa ấy là 1.769.040 đồng. Mà năm ngoái mỗi suất chỉ phải đóng có 680.400 đồng thôi. Mà có phải riêng cái khoản này đâu, còn trăm thứ mà dằn khác nữa chứ.
Chết dở thật.
Câu chuyện lo tiền nong mua bảo hiểm y tế cho con giữa hai ông bà Hoan Lạc bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bà Vui, hàng xóm.
Ôi bà Hoan ơi, bà Hoan ơi, bà đâu rồi, bà Hoan ơi?
Bà Vui đấy à?
Vâng.
Bà vào nhà đi. Mà có chuyện gì mà hớt hớt hải thế?
Ông Lạc cũng ở nhà đấy à?
Vâng.
Em chào bác nhá.
Vâng, tôi chào bà.
Đấy, vừa ở chỗ họp phụ huynh về là tôi chạy sang đây luôn đấy ạ.
Chắc lại sang buôn cái chuyện tiền đóng gạo góp đầu năm học chứ gì.
Vâng, sao ông biết? Tài nhớ.
Thì đầu năm học nào cả cái xóm này chả râm ran cái chuyện này mà sao tôi không biết.
Thì tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho cái thằng lớn về. Hai vợ chồng cũng đang lo cái khoản đóng góp cho bọn trẻ đây này bà này.
Nhà tôi á, tính sơ sơ hai đứa phải nộp khoảng 8 triệu đấy ông bà ạ.
Chết nhỉ.
Gớm, làm cái gì mà cao thế?
Đấy, em ghi cả vào đây này. Này nhá, tiền bảo hiểm y tế học sinh mỗi đứa đã mất gần 900.000. Ôi dồi ôi, tiền đồng phục mùa đông, mùa hè, tiền học thêm bán trú này, tiền ăn trưa cũng ngót nghét 1 triệu rồi. Lại còn tiền đóng mua máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, tiền đóng góp hỗ trợ xây dựng sân chơi đa năng, tiền quỹ hội phụ huynh học sinh nhá, mua sách vở này, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây đấy ông bà.
Thế này
thì nhà mình cũng thế mà ông.
Ơi giời, mà cái sân chơi đa năng ấy là nhà nước xây dựng cơ mà, sao còn phải đóng tiền là thế nào?
Nhà nước đầu tư sân, còn các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trải thảm cỏ nhân tạo thì nhà trường kêu gọi xã hội hóa ông ạ.
Nghe chừng này bàn căng nhỉ. Dạo này làm ăn kém quá, biết lấy đâu ra tiền mà nộp bây giờ cơ chứ. Mà các bà này, các bà xem có cái khoản nào cắt bớt được không chứ, thế này thì...
Tôi thấy khoản nào cũng cần phải đóng cho con nhà mình đi học để bằng chúng bằng bạn ông ạ.
Đúng là khoản nào thì cũng quan trọng cả. Nhưng theo tôi ấy, có thể là cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh đi là cũng bớt được một khoản kha khá đấy.
Ông nói có lý, hai suất bảo hiểm y tế đỡ gần 2 triệu đấy ông bà.
Ấy, không được. Cái bảo hiểm y tế học sinh là phải mua chứ ông. Ngộ nhớ con nhà mình, nó mà ốm đau thì làm sao?
Ôi dào ơi, con nhà mình lớp 7, lớp 10 rồi, đang tuổi ăn tuổi nhớn, có ốm đau bao giờ đâu. Đấy, mấy năm vừa rồi mình mua bảo hiểm y tế đều bỏ xó đấy. Chả là ném tiền qua cửa sổ à?
Đúng rồi, hai đứa nhà tôi cũng chả phải dùng đến cái thẻ ấy lần nào. Rõ phí của giời, thống nhất là mình cứ cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh này ông nhá.
Không, tôi là tôi không đồng ý đâu đấy. Gì thì gì, cứ phải mua cái bảo hiểm y tế học sinh cho chúng nó. Ai mà biết trước được việc gì sẽ xảy ra ngày mai.
Bà đúng là lo bỏ trắng răng. Nếu bọn trẻ nó ốm đau ấy thì đi khám dịch vụ vừa nhanh vừa tiện. Còn tùy bà thôi. Bà có tiền ý thì cứ mua, cứ đóng nhá.
Ôi giời ơi, tôi mà sẵn có tiền ý thì đã phải trả phải bàn với ông. Mà tôi tính thế này ông này.
Tính thế nào?
Ông cứ ứng tạm cho tôi cái khoản tiết kiệm chuẩn bị mua cái cô lái mới ấy.
Này, bà ấy bỏ ngay cái âm mưu sử dụng cái khoản tiền đầu tư nâng cấp phương tiện làm ăn của tôi đi nhá. Gì thì gì cũng không được đụng vào cái số tiền đấy, nghe chưa?
Giời ơi, thế thì tôi mới bảo ông tạm ứng. Đợt tới ấy, bán lứa lợn ấy, tôi lại hoàn trả đầy đủ cho ông nâng cấp đầu tư. Chỉ là muộn hơn một chút thôi.
Tạm ứng cũng không được. Khoản nào nó ra khoản đấy, tiền làm ăn của người ta không phá được. Tôi cũng quyết định luôn, không có bảo hiểm y tế học sinh học siếc gì năm nay nữa nhá.
Được rồi, đã thế thì kệ ông nhá. Bọn trẻ mà có ốm đau thế nào thì ông tự lo lấy, đừng có mà gọi đến tôi.
Ok, cứ thế đi. Rồi bà sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định này đấy.
Tôi cũng theo ông, không mua bảo hiểm y tế học sinh của năm nay nữa.
Đúng rồi, bà chọn theo tôi ấy là chuẩn không cả chỉnh.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Lời ông Lạc cam kết với bà Hoan chưa được một tuần thì thằng Long con trai ông bà đi đá bóng bị gãy xương đòn. Sau khi được bệnh viện đa khoa tỉnh phẫu thuật cấp cứu, ổn định sức khỏe, ông bà Hoan Lạc xin cho con về điều trị tại nhà. Nghe tin này, bà Vui và thầy Hì, giáo viên chủ nhiệm và cũng là hàng xóm nhà ông Lạc đến thăm.
Ông Lạc ơi, bà Hoan ơi, có khách quý đến đây này.
Bà Vui à?
Vâng.
Ôi, chào thầy Hỷ.
Vâng, em chào hai bác.
Quá. Mời thầy và bà vào nhà.
Dạ vâng, cảm ơn.
Ông Lạc ơi, thầy Hỷ đến thăm thằng Long ấy này.
Đâu rồi, thế cầu thủ thương binh của tôi đâu rồi?
Chào thầy giáo chủ nhiệm.
Vâng, em chào bác.
Vâng, chào bà Vui.
Em chào bác.
Vâng, cháu nhà tôi nó đang nằm ở trên tầng ạ. Cô y tá ở trạm xá đang thay băng cho cháu.
Vậy à bác?
Vâng, tôi mời thầy và bà ngồi chơi xây nước.
Vâng, em cảm ơn bác.
Em mời hai bác uống nước.
Vâng ạ, cháu nó cũng khá rồi thầy ạ. Chỉ dăm bữa nữa ấy, là cháu nó đi học trở lại được rồi thầy giáo ạ.
Ồ thế thì tốt quá. Mà em đang tính là cách hỗ trợ học tập nếu cháu phải nghỉ dài ngày. Thế thì không cần nữa rồi.
Thế có phải chi phí nhiều không hả bác?
Tất tần tật các khoản ấy, từ phẫu thuật đến nẹp này, vít này, thuốc thang giường bệnh là 6 triệu bà ạ.
Vâng.
Nhưng ơn giời, cái bảo hiểm y tế học sinh của cháu ấy còn hạn, nên tôi chỉ phải thanh toán có 20%, có 1 triệu 200 nghìn đồng thôi bà ạ.
Vâng, đúng rồi đấy. Bảo hiểm y tế học sinh cũ của các cháu thì thường có hạn đến hết ngày 30 tháng 9 và sang mùng 1 tháng 10 là phải dùng thẻ bảo hiểm y tế của năm học mới các bác ạ.
Ôi dồi ôi, đúng là cái bảo hiểm y tế học sinh lợi thật đấy. Thế mà ông Lạc nhà tôi và bà Vui đây này lại không mua bảo hiểm y tế học sinh năm nay cho bọn trẻ đấy thầy ạ. À.
Ấy, thế là không được. Các bác không được chủ quan. Thế em hỏi hai bác nhé. Hai bác có biết trước là lúc nào bọn trẻ ốm đau hay là bị bệnh tật không?
Đúng rồi đấy.
Không.
Không chứ gì?
Vâng.
Vâng. Chính vì thế mà mua bảo hiểm y tế học sinh là để phòng lúc trẻ ốm đau, đặc biệt là lúc bệnh nặng phải nằm viện dài ngày.
Đúng rồi
hay
đấy.
Gặp là tai nạn thương tích bất ngờ. Như là trường hợp của em Long nhà mình đây đấy.
Đấy, đấy, khổ thế đấy.
Thật đúng là chẳng ai học được chữ ngờ thầy giáo ạ.
Vâng, nhiều người thì cũng nghĩ đơn giản như hai bác đây. Và cũng đã phải trả giá khi con bị bệnh nặng, phải nằm viện chi phí cao và không được hỗ trợ của bảo hiểm y tế hai bác ạ.
À, thầy Hỷ ơi.
Dạ.
Thầy cho tôi hỏi một câu nhé.
Dạ.
Thế cái mức bảo hiểm y tế chi trả cao nhất ấy, cho một trường hợp là bao nhiêu?
Cái này thì cũng tùy vào từng trường hợp cụ thể khi nằm viện. Nhưng có nhiều cháu bệnh nặng phải sử dụng kỹ thuật cao trong điều trị, được hỗ trợ cả 100 triệu đồng đấy.
Ủa thế cơ à?
Vâng.
Ai chà chà.
Thế, hai bác ạ, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, nếu học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến này thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Mà trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến thì các em sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện đấy.
Vâng.
Ôi dồi ôi, tôi nghe nói có thẻ bảo hiểm y tế, các cháu còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường phải không hả thầy?
Vâng, đúng rồi đấy bác Vui ạ. Nhờ nguồn hỗ trợ từ bảo hiểm y tế mà các nhà trường đều có tủ thuốc này, rồi có nhân viên y tế học đường này, thường xuyên chủ động theo dõi sức khỏe cho các cháu hàng ngày, rồi lập hồ sơ sức khỏe ban đầu cho học sinh, kịp thời sơ cứu cho các cháu gặp những vấn đề về sức khỏe ngay tại lớp học trước khi mà chuyển lên các cái tuyến cơ sở y tế.
Quá tốt. Ấy thế mà vẫn có người không chịu mua đấy.
Tôi biết là vào đầu năm học mới thì các gia đình thường gặp khó khăn khi phải chi phí một lúc là rất nhiều khoản tiền. Nhưng các bác phải xác định mua bảo hiểm y tế học sinh luôn là lựa chọn đầu tiên cho các cháu nhà mình. Đấy, nếu khó khăn không mua ngay được cả năm thì gia đình có thể đóng theo phương thức ngắn hạn như là 3 tháng này, 6 tháng hay là 9 tháng cũng được.
Ừ,
rồi
à?
Sau đó chúng ta lại đóng tiếp.
Ừ, thế à?
Vâng.
Hay quá.
Hay thật đấy.
Thế thì tôi sẽ mua cho các cháu loại 3 tháng. Có tiền tôi lại mua tiếp.
Mức đóng 3 tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 là 315.000 đồng và được nhà nước hỗ trợ 30%, nên bác Vui chỉ phải đóng có 221.130 đồng thôi.
Thế à?
Vâng.
Bà Hoan, bà xem mua ở mức nào ấy cho nó phù hợp thì chọn nhá.
Tôi tính thế này ông ạ.
Ừ.
Đằng nào cũng thế. Mua trước ấy thì khỏi phải mua sau.
Ừ.
Mình cứ chủ động mua luôn cho cả năm cho bọn trẻ đi ông ạ.
Ừ, đúng rồi.
Ừ. Đúng. Qua vụ tai nạn của thằng Long tôi mới tỉnh ra. Tôi quyết định rồi. Tạm dừng nâng cấp phương tiện để mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa con nhà mình.
Ừ, đúng rồi đấy.
Vâng. À, mức đóng cả năm là 1.263.600 đồng các bác ạ.
Vâng.
Nhưng gia đình của bác đây thì chỉ phải đóng có 884.520 đồng thôi.
Thế ạ.
Vâng. Thế bảo hiểm y tế học sinh chính là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để nhằm hướng tới mục tiêu là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Vâng.
Bởi vậy, vì sức khỏe của con em chúng ta, mỗi gia đình cần phải mua bảo hiểm y tế học sinh đầy đủ cho các cháu.
Vâng.
Đúng rồi đấy.
Mua bảo hiểm y tế học sinh vì sức khỏe con em chúng ta.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và của ngành Lao động Thương binh Xã hội, trong những năm qua, cán bộ giáo viên trường trung cấp nghề Nghĩa Lộ đã không ngừng đổi mới giáo trình, nội dung phương pháp giảng dạy để đào tạo nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề cho học viên. Từ đó tạo việc làm cho hàng ngàn con em đồng bào dân tộc ở các huyện thị phía Tây của tỉnh, ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Trường trung cấp nghề thị xã Nghĩa Lộ hiện có gần 40 cán bộ giáo viên với 2.750 học sinh đang theo học ở các ngành nghề điện công nghiệp, hàn, may thời trang và kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí, với 90% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho học sinh, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đã không ngừng nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung, giáo trình và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh, đồng thời thường xuyên phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong cán bộ, giáo viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng và thi đua khen thưởng. Thầy Ngô Việt Vũ, trưởng khoa cơ điện, trường trung cấp nghề, Nghĩa Lộ cho biết.
Các thầy cô định hướng đó là cầm tay chỉ việc. Đấy. Thì ứng dụng cái công nghệ thông tin trong dạy học.
Cùng với đó, nhà trường còn đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tổ chức cho học sinh các khóa học, được học tập và thực hành trên các dây chuyền sản xuất ở các nhà máy may, điện, hàn, đồng thời tổ chức thi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp, đơn vị liên kết để tạo điều kiện cho các em làm bài tự tin và đạt kết quả cao nhất. Em Hoàng Thị Thùy, học sinh lớp may, trường trung cấp nghề Nghĩa Lộ nói.
Em mong muốn là sau học cái nghề này, sau này ra trường có được một cái nghề để làm ăn và kiếm tiền hỗ trợ cho gia đình.
Qua nhiều năm, nhà trường đã đào tạo nghề cho hàng nghìn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện thị phía Tây của tỉnh. 90% số học sinh ra trường hiện đã có công ăn việc làm ổn định ở các nhà máy, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhiều em đã mạnh dạn mở doanh nghiệp, hợp tác xã, phân xưởng để đầu tư tự lập nghiệp thành công. Trong năm học 2022-2023, trường tiếp tục có gần 500 học sinh đỗ tốt nghiệp ra trường, trong đó có trên 11% xếp loại giỏi, 43% xếp loại khá và 42% trung bình. Ngoài ra còn tổ chức cho trên 100 em thi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp quốc gia đạt kết quả tốt. Với kết quả đó, nhiều năm liền, nhà trường được tỉnh và ngành lao động thương binh xã hội khen thưởng tặng nhiều cờ, bằng khen và giấy khen. Thầy Triệu Sĩ Trường, Phó Hiệu trưởng, Trường Nghề Nghĩa Lộ cho biết.
Trong năm nay thì tiếp tục là hoàn thiện cái chương trình giáo trình để bổ sung cho cái lượng kiến thức đảm bảo cái chuẩn đầu ra. Cái thứ hai là về đội ngũ thì cũng đang tính toán sẽ đưa một số cán bộ giáo viên đi đào tạo và sẽ bổ sung thêm ngành nghề để cho nó phù hợp với lại cái ngành nghề trọng điểm của nhà trường. Thế còn về cơ sở vật chất thì cũng trên quan điểm là cũng tiếp tục huy động xin và cũng có những cái phương án để nhờ hỗ trợ để có chương trình cái thiết bị đào tạo cho nó đảm bảo.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới tập thể cán bộ giáo viên của học sinh và nhà trường trung cấp nghề nội trú Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, thi đua dạy tốt học tốt để đạt được thành tích cao nhất, tiếp tục là địa chỉ đào tạo nghề uy tín chất lượng tại khu vực phía Tây của tỉnh, góp phần tạo việc làm xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc vùng cao.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.